Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 63, hồi 31, Anh hùng chi ngộ, phần tiếp. Quách Tung Dương điềm đạm trả lời:
Khắp trong thiên hạ có được mấy người như Lý Tầm Ngoan? Ngày nay nếu tôi không giao đấu với các hạ, ngày khác muốn tìm một đối thủ như thế thì chỉ sợ rằng vĩnh viễn không bao giờ có được.
Lý Tầm Ngoan nói:
Chỉ cần công việc của tôi ở đây xong rồi thì một ngày nào đó có thể do các hạ định, và tôi sẽ không bao giờ từ chối cả.
Quách Tung Dương lắc đầu:
Chờ cho đến lúc đó thì sợ e rằng giữa tôi và các hạ sẽ không còn giao đấu được nữa.
Lý Tầm Hoan ngạc nhiên hỏi:
Tại sao thế?
Tia mắt Quách Tung Dương lơ đãng về xa. Hắn nhìn cụ mấy trắng đang giật giờ bên vòng trời thăm thẳm, và hắn mỉm cười:
Bởi vì đến lúc đó biết đâu tôi và các hạ lại trở thành tri kỷ thì sao?
Trầm ngâm một lúc thật lâu, Lý Tầm Hoan nói chậm:
Các hạ chỉ bằng lòng đặt tôi và đối thủ, chứ không bằng lòng xem tôi là một người bạn hay sao?
Quách Tung Dương gằn giọng:
Chọn đời họ Quách này đã lỡ hiến mình cho võ đạo, làm sao có chỗ để chứa tình bằng hữu chứ?
Nói đến đây, giọng hắn hơi dịu lại:
Bằng hữu thì luôn luôn dễ có, nhưng đủ can đảm để nhận là đối thủ thật khó tìm.
Can đảm để nhận là đối thủ, câu nói đó nghĩa sâu của nó vốn là để dùng trong tình bạn, nhưng bây giờ thì Quách Tung Dương lại đem ra áp dụng trong cái nghĩa đối địch. Nếu người nào đó mới nghe qua thật khó hiểu, nội dung của nó đúng là can đảm nhìn nhau, can đảm để ngó thẳng vào nhau, có nghĩa là can đảm nhận nhau trong một trường hợp khó khăn, can đảm nhận nhau là bằng hữu. Đó là một việc hiếm có. Bây giờ họ Quách lại nói can đảm nhận nhau là địch thủ, một câu nói thật là lạ lùng. Nhưng Lý Tầm Hoan với Quách Tung Dương, câu nói đó thật sâu và thật là hàm xúc. Cả hai người thông cảm nhau rất dễ dàng.
Đảo mắt khắp thiên hạ có thể cùng với tôi quyết định vấn đề sống chết, tự nhiên không phải chỉ một mình các hạ. Nhưng cho dù về phương diện võ công, những người ấy có thể hơn tôi vạn bội, tôi cũng không xem họ vào đâu. Nếu tôi phải chết vào tay của họ thì quả là chuyện đó có lẽ là một chuyện mà tôi không bao giờ bằng lòng mà nhắm mắt.
Lý Tầm Hoan vòng tay cung kính:
Được, nghe như thế quả là vàng ngọc. Lý Tầm Hoan này có chết cũng chẳng tiếc, xin đa tạ các hạ.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Lý Tầm Hoan nói hai tiếng đa tạ với tất cả lòng thành. Nhưng lần khác nếu có cũng chỉ là tiếng xã giao. Quách Tung Dương cũng lật đật vòng tay nghiêm giọng:
Đa tạ sự thành toàn của các hạ, xin mời.
Lý Tầm Hoan lại vòng tay lần nữa:
Xin mời.
Bằng hữu tương kính đã là một chuyện quý trong đời, nhưng đối thủ mà tương kính thì lại là một chuyện quý trên đời ít có. Họ xử sự với nhau như thế thật quả là một thái độ anh hùng. Nó là thứ tình cảm của người quân tử. Sự thành khẩn của họ quả đáng làm cho người cảm động. Và tự nhiên hai người trong cuộc còn cảm động hơn ai hết. Khá tiếc một điều là họ lại chẳng nên tình bằng hữu với nhau. Điều đó người ngoài cuộc không hiểu nổi, và chính vì thế mà nó trở thành vô giá. Một làn gió thổi qua cuốn lấy lá vàng, rừng thông sao xác với mùa thu đang đậm. Hơi lạnh của thanh kiếm rờn rợn lan rộng đủ góc trời khi Quách Tung Dương tuốt ra khỏi vỏ. Thanh kiếm đưa cao lên ngang ngực, hai luồng nhãn quang của hắn không rời khỏi tầm ngang, nhưng mục tiêu vẫn là nơi bàn tay họ Lý. Hắn biết rất rõ đó là bàn tay đáng sợ. Bây giờ thì Lý Tầm Hoan đã biến ra con người khác. Đầu tóc hắn cũng vẫn rối bời, quần áo cũng vẫn nhăn nheo lam lũ, nhưng nhìn vào toàn thân hắn, người ta không thấy tiểu tụy một chút nào. Gương mặt sơ xác của hắn từ lúc nào bây giờ cũng không còn nữa. Bây giờ thì hai mắt hắn y như hai ánh sao đêm, y như một thanh kiếm đã hai năm nằm yên trong vỏ. Ánh thép đã bị thời gian phủ lên một lớp bụi mờ. Bây giờ thì thanh kiếm đã được tuốt ra, bây giờ thì ánh thép đã lóe lên như phong độ thuở nào, y như một con người bị giam mình trong phòng tối suốt 2 năm. Bây giờ cánh cửa mở hoác ra, không khí trong lành bên ngoài, cảnh vật rực rỡ bên ngoài đã làm cho tâm hồn con người bừng lên sức sống. Một sức sống bừng lên và thoát ra hai cánh cửa sổ của tâm hồn. Thanh kiếm con người của hắn đã thoát ra khỏi vỏ. Gian phòng của 2 năm đã mở hoác ra rồi. Một đao ghim nút yết hầu không sai chạy một đi. Không một cái vẫy tay nào mà ngọn đao bay vào chỗ trống. Đó là Tiểu Lý Phi Đao, một con người nổi tiếng phi đao từ lúc nhỏ. Tiểu Lý Phi Đao, một ngoại hiệu dành cho chú bé Lý Tầm Hoan đến bây giờ, đến quá nửa đời người cũng chưa có ai phủ nhận. Gió bây giờ như có vẻ mạnh hơn. Gió quyện qua lá rừng, gió khua động cành cây, gió tốc những cành lá vàng tung lên như những cành hoa mỏng móng. Thanh kiếm của Quách Tung Dương vung lên và bay rít theo gió. Một ánh lóng lánh màu đen, nhưng kiếm lạnh tấp thẳng vào yết hầu họ Lý. Ngọn kiếm hãy còn chưa đứt mà khí lạnh đã dặn gió, đã vèo tới mục tiêu. Như có bánh xe dưới bàn chân, không thấy Lý Tầm Hoan cử động, nhưng hắn đã lùi lại sau hơn 7 thước. Lưng hắn dựa đúng vào một gốc cây to. Thanh kiếm của Quách Tung Dương vụt biến chiêu, y như cây kim gặp đá nam châm. Mũi kiếm hút thẳng vào mặt của Lý Tầm Hoan, y như có cần chụp kéo lên một chiều thẳng đứng theo thân cây. Quách Tung Dương rít lên một tiếng như tiếng hú của loài vượn, và mũi kiếm cũng hân mình vút thẳng lên. Kiếm và người của hắn đã hợp thành một. Những đợt lá còn sót lại trên cành cây đã bị hơi kiếm bức rơi lả tả. Những đợt lá màu đỏ sậm vừa bị bức rơi lại bị lưỡi kiếm sắc nát và bung lên y như một đám mưa máu chập trùng. Quang cảnh thật đẹp mắt mà cũng thật rợn người. Lý Tầm Hoan hai tay y như cánh chim bay, hắn vượt trong luồng mưa máu của lá thu cùng với những cụm lá nát ấy từ từ hạ lại. Tiếng hú của Quách Tung Dương hãy còn chưa dứt, mũi kiếm cùng với thân ảnh của hắn cũng chú theo. Như một chiếc móng được xé ra từng mảnh, mũi kiếm của Quách Tung Dương chút xuống đỉnh đầu của Lý Tầm Hoan. Cả một vùng kiếm tủa ra chu vi gần 3 trượng. Như chiếc nơm thép từ trên cao phủ xuống, bất cứ né về bến nào cũng không làm sao thoát khỏi vòng khống chế. Một tiếng khua chắc chúa, những tia lửa bắn ra y như một ngọn pháo bông. Ngọn tiểu đao của Lý Tầm Hoan bắn ra trúng ngay mũi kiếm. Ngay trong lúc đó, ánh kiếm rợt ngời vùng tắt hẳn. Mường tượng một gian phòng bị tắt ngang những ngọn đèn rực rỡ. Không khí sau đó im lặng. Bao nhiêu chiếc lá sau cũng nát ngứa bay phủ xuống đầu Quách Tung Dương như một đám mưa muộn ở cuối mùa. Ngọn tiểu đao của Lý Tầm Hoan vẫn còn y trong tay. Mũi tiểu đao bị tiện đi một chút. Hắn đứng im nhìn Quách Tung Dương và họ Quách cũng đứng im nhìn hắn. Cả hai người trên nét mặt không bộc lộ một vẻ gì, nhưng trong lòng của hai người đã biết rất rõ ràng. Mũi đao trong tay của Lý Tầm Hoan bây giờ đã không còn tác dụng. Tiểu Lý Phi Đao một khi bay ra thì bắn đi như điện xẹt, trừ bàn tay điêu luyện, trừ nội lực phi thường thì còn phải nhờ nhiều vào mũi nhọn của ngọn đao. Chính mũi ngọn đó đã xé gió đi ngọt sớt. Bây giờ mũi nhọn đó đã bị tà, nếu cần phóng ra nó chỉ là một vật tầm thường như bao nhiêu vật tầm thường khác, chứ không còn tác dụng trăm lần không sai một của Tiểu Lý Phi Đao nữa. Chỉ thắng chứ không hề bại của Tiểu Lý Phi Đao bây giờ đã thật không còn đúng nghĩa nữa hay sao? Cánh tay của Lý Tầm Hoan chậm chậm buông xuôi, cánh lá sau cùng đã rơi im trên mặt đất. Khu rừng thông cũng trở về trong im lặng hoàn toàn. Không khí và cảnh vật bỗng như cỏ chết. Quách Tung Dương nhẹ nhẹ thở dài và chậm chậm tra thanh kiếm vào vỏ. Mặt hắn không lộ vẻ gì, nhưng ánh mắt hắn như lưu lại, và hắn nói bằng một giọng trầm trầm:
tôi thua.
Lý Tầm Hoan khẽ chớp mắt:
ai bảo rằng các hạ đã thua?
Quách Tùng Dương đáp:
tôi thừa nhận là đã thua.
Hắn nở một nụ cười thật nhẹ và chậm chậm nói tiếp:
câu nói này vốn dù cho phải chết tôi cũng không khi nào chịu nói, nhưng bây giờ tôi nói với tất cả lòng khoan khoái, cực kỳ khoan khoái, hết sức khoan khoái.
Hắn nói luôn, hắn nhấn mạnh hai tiếng khoan khoái, nhưng cái hậu của nó có vẻ u buồn, vì trong tiếng cười kéo nhẹ mà dài ấy, hắn bước ra khỏi rừng thông, chiếu tia mắt đưa tiễn theo Quách Tung Dương. Lý Tầm Hoan bỗng gặp mình ho sặc sặc. Ngay trong lúc đó, bàn tay của ai vụt vỗ lên bồm bốc: kỳ tài, kỳ tài, quả thật là kỳ tài. Người vỗ tay ấy chẳng ai xa lạ, mà chính là cô gái tóc bím. Nàng đã hứng kiếm cuộc so tài này từ lúc đầu cho đến lúc lâu mới chịu lộ diện. Lý Tầm Hoan kìm cơn ho, ngước mắt nhìn cô gái.
Tôi đã thua Quách Tung Dương, sao gọi là kỳ tài? Quách Tung Dương mới đáng là bậc kỳ tài.
Cô gái tóc bím lắc đầu ngoảnh ngoảnh. Thám Hoa quá khiêm tốn đấy thôi, tôi nói Thám Hoa là bậc kỳ tài. Lý Tầm Hoan hơi nhếch mép, xoay bàn tay có lưỡi tiểu đao mũi nhọn đã bị tà.
Lời nói của cô nương tôi e là không thật. Tiểu đao đã bị kiếm chém tà mũi thì tôi đã thua rồi. May là Quách Tung Dương đã thế mạng cho tôi. Kiếm pháp của Quách Tung Dương quả thật là kỳ tài.
Cô gái tóc bím giậm chân, nguyết Lý Tầm Hoan nói. Tôi nói đây là lời nói thật tình. Thám Hoa đã có 3 lần đầy đủ cơ hội lấy mạng của Quách Tung Dương, thế nhưng Thám Hoa lại chẳng xuống tay. Mãi đến sau này, khi sát khí của Thám Hoa đã không còn, hay không muốn vươn lên cũng thế, để đến nỗi bị mũi đao bị gãy đi. Lúc bấy giờ, có thể Quách Tung Dương có đủ điều kiện đặt Thám Hoa vào tử địa thế, nhưng vì lòng đã phục nên hánh tâm tình nguyện chịu thua. Im lặng một lúc, Lý Tầm Hoan thở ra.
Quách Tung Dương quả không hổ là một nhân tài tuấn kiệt.
Cô gái tóc bím nhau mắt. Thế còn Thám Hoa? Lý Tầm Hoan gượng cười và lắc đầu.
Tôi à? Tôi mà có ra gì sao?
Cô gái tóc bím chớp mắt. Tôi hỏi Thám Hoa, vậy chiếc điển kiếm thứ nhất của Quách Tung Dương thuộc về thức gì? Lý Tầm Hoan nói.
Là Phong Quyển Lưu Vân.
Cô gái tóc bím hỏi tiếp. Thế còn chiêu thức thứ hai? Lý Tầm Hoan nói.
Là Lưu Tinh Truy Nguyệt.
Cô gái tóc bím gật đầu. Từ chiêu Phong Quyển Lưu Vân thứ nhất biến sang Lưu Tinh Truy Nguyệt ở chiêu thứ hai, nhưng khoảng giữa hai chiêu cách biến nhanh làm cho khó thấy. Tuy nhiên nó vẫn có một kẽ hở. Nếu phi đao chịu nhắm ngay kẽ hở ấy mà bay vào thì mạng của Quách Tung Dương sẽ không còn nữa đâu. Lý Tầm Hoan làm thinh. Cô gái tóc bím nói tiếp. Đó là cơ hội thứ nhất để Thám Hoa giết họ Quách. Thám Hoa có cần tôi nói những cơ hội kế tiếp nữa hay không? Lý Tầm Hoan cười gượng.
Thôi cũng được.
Cô gái tóc bím lại cười. Người ta nói Lý Tầm Hoan xứng đáng gọi là nam nhi, nhưng không ngờ lại giống đàn bà như thế nhỉ. Lý Tầm Hoan trong đời bị người ta mắng khá nhiều, nhưng cái tiếng mắng là đàn bà thì thật là chưa từng chịu đựng. Nhất là tiếng ấy lại từ cửa miệng của một cô gái. Hắn đứng nghe mà không biết nên cười hay nên khóc. Cô gái lại nhìn Lý Tầm Hoan bằng cặp mắt háy háy. Thám Hoa không nói mà lại không biết nữa ư? Lý Tầm Hoan thở ra.
Ây, ánh mắt cô nương thật sáng, sáng đến mức làm cho người ta đối diện gần như không dám nhìn thẳng. Như thế thì chắc cô nương là một bậc cao nhân, tại hạ thật vô cùng thất lễ.
Cô gái tóc bím cười với cái môi dưới chảy ra. Thôi cho xin, đừng có dở giọng đề cao. Bộ tính đưa tôi lên mây đấy à? Tôi đứng không cao được tới vai Thám Hoa thì làm sao gọi là cao? Bây giờ Lý Tầm Hoan đã ho thật rồi. Cô gái tóc bím dịu giọng. Tôi biết Thám Hoa không phải là con người hay tự khoe khoang, nhưng nếu cần tăng người ta lên lại là sở trường. Đó là chỗ tốt, đồng thời cũng là một cái bệnh. Một con người sống trên đời không nên tự hạ mình thái quá. Lý Tầm Hoan nói. Cô gái tóc bím chặn ngang. Tôi không phải họ cô, mà cũng không phải tên nương. Tại làm sao Thám Hoa cứ gọi là cô nương hoài vậy? Lý Tầm Hoan bật cười. Hắn bỗng thấy cô gái này ăn nói quá có duyên. Cô gái hất mặt lên làm theo giọng người lớn. Tôi họ Tôn, gọi là Tôn Tiểu Bạch. Nhớ Bạch là trắng đấy nhá. Lý Tầm Hoan nói.
Tại hạ họ Lý.
Tôn Tiểu Bạch khoát tay. Thôi khỏi, người ta gọi mình là Thám Hoa thì người ta đã biết rõ danh tánh của mình quá rồi. Còn nói ra làm chi nữa cho nhiều chuyện. Chính vì đã biết rõ tôn danh nên tôi mới tìm đến đây để giao đấu. Lý Tầm Hoan giật mình.
Giao đấu sao?
Tôn Tiểu Bạch cười hắc hắc. Không phải thứ giao đấu là rút kiếm đâu. Bởi vì nói về võ công thì 100 năm nữa tôi cũng chưa luyện đến cái mức để có thể giao đấu với Thám Hoa được. Tôi nói đấy, đấu ở đây là đấu rượu, uống rượu kinh ấy mà. Bởi vì khi nghe ai có tửu lượng cao là tôi đâm ra ngứa ngáy. Lý Tầm Hoan mật cười.
Tôi biết những người uống rượu đều mang chứng bệnh như thế, nhưng không ngờ cô, à không, tôi không ngờ Tôn Tiểu Bạch lại cũng mang chứng bệnh như thế ư?
Tôn Tiểu Bạch nói. Nhưng bây giờ thì hơi bất tiện, vì nếu đấu ngay bây giờ thì chẳng hóa ra tôi muốn chiếm tay trên hay sao? Lý Tầm Hoan hỏi.
Tại sao vậy?
Tôn Tiểu Bạch làm mặt nghiêm. Cuộc đấu vừa rồi đã làm cho khí lực của Thám Hoa có phần giảm ít nhiều. Tự nhiên tử lượng sẽ do đó, mà đấu rượu cũng như đấu võ cũng cần phải đến thiên thời địa lợi nhân hòa. Ba thứ đó nếu bị sút một là không thể được. Lý Tầm Hoan cười.
Bằng vào câu nói đó cũng không thôi, cũng đủ chứng tỏ cô nương là bậc cao thủ trong nghề rượu. Có thể được cùng cô nương đấu rượu thì cho dù bị ngã tôi cũng rất vui lòng.
Ánh mắt của Tôn Tiểu Bạch vụt rực lên. Thế thì tôi đã chiếm hẳn về thiên thời, vậy thì cũng không thể chiếm luôn địa lợi. Nơi đấu trường xin nhường cho Thám Hoa chọn đấy. Lý Tầm Hoan nói.
Đã thế xin mời cô nương hãy theo tôi.
Tôn Tiểu Bạch đưa tay theo kiểu người lớn. Xin mời.
声声战鼓响，勇赴国难闯四方，热血满腔。好男儿心里装天下，为国家生死两相望，壮志未酬心不甘，声声战鼓响，勇赴国难闯四方，热血满腔。